lại xem đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai này là nói về ác nghiệp của sự thâu đạo, ác báo. Phạm vi của chữ đạo này vô cùng rộng lớn. Phật nói trong kinh điển giải thích ý nghĩa của chữ đạo là bất giữ thủ. Vật ấy có chủ, họ chưa bằng lòng cho anh thì anh lấy về, bất luận dùng thủ đoạn gì. Phía trước có nói là cư thượng bất minh tại vì bất chánh. Tại địa vị này họ có quyền lực, ngày nay muốn nhờ vào họ làm một việc gì, họ cần hối lộ thì anh cam tâm tình nguyện đem tiền tặng cho họ. Trên thực tế nào phải cam tâm tình nguyện đâu, bất đắc dĩ mà cho họ đấy, cũng là trộm lấy, cái đó cũng gọi là đạo. Tại vì sao? Vì chẳng phải người ta cam tâm tình nguyện cúng dường cho anh, là anh lấy quyền thế bức bách họ, họ không thể không tặng lễ vật cho anh. Cách này đều là đạo tâm. Đây đều là đã phạm cái gọi là đạo ác đấy. Sân khỏe ngu si, dục tự hậu kỷ, hy vọng tự mình có được lợi ích phong hậu, dục tham đa hữu. Đối với thế gian này, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham mà không chán, lợi hại thắng phụ. Đây là nói họ chỗ có được, có lợi có hại, có thắng có thua. Trước mắt thì anh có lợi đấy, có thắng. Tuy nhiên oán cừu kết xong rồi thì quả báo chẳng thể tránh miệng. Kết phẫn thành thù, đến lúc quả báo hiện tiền, phá gia vong thân. Đây gọi là hiện thế báo. Những sự việc này trước mắt đều có, trong lúc họ đắc chí chẳng thể một đời. Khi có quyền có thế, đến lúc họ rớt xuống đài rồi, những người trước kia đắc tội với họ đều đến để gây rắc rối, đều muốn đến để trả thù. Lịch sử là một tấm gương, chúng ta trong lịch sử thấy được những nhân vật uy thế cực thịnh một thời, có mấy ai có thể truyền được ba đời? Phần nhiều đến lúc tuổi về chiều đều chẳng đảm bảo, một đời đều chẳng đảm bảo. Con cháu càng chẳng cần nói nữa, quá nhiều, chẳng biết tu thiện tích đức. Tự mình lúc còn đương quyền có thế, vào lúc này người có trí tuệ, người thông minh thì là đại tu thiện đức, thì quả báo của họ sẽ thù thắng. Nếu tác oai tác thế, lấy cái này để khinh khi hiếp đáp kẻ khác, vậy thì tội ác ghê gớm lắm. Đến cuối cùng thì là phá gia vong thân, bất cố tiền hậu. Chứ tiền hậu này tức là nói nhân quả, tiền nhân hậu quả đấy. Anh tạo nhân gì thì theo sau đó quả báo. Quả báo đó đang chờ đợi anh. Quả báo này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang chờ anh. Phú hữu, khang tích, bất khẳng, thí dữ. Phú hữu, thật tài mà nói, là quả báo của đời trước tu bố thí. Tại sao họ có được quả báo tốt lành này, lại chẳng chịu tu nhân nữa? Là vì ngu si. Lời Phật nói, tu phước không tu tệ, có được đại phú. Họ ngu si, chẳng biết tiếp tục tu thiện nữa, thì cái phước báo ấy đời nay sẽ hưởng hết. Một đời hưởng hết, họ một đời này tạo đó là ác nghiệp. Ác nghiệp thành thục rồi lại phải đọa lạc trở xuống. Nhà Phật gọi là tam thế oan. Đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước tạo nghiệp, phước hưởng hết rồi, ác nghiệp thành rồi, đời thứ ba đọa lạc, tam thế oan. Hoàng Thượng Đế, nếu như thật sự hiểu rõ rồi, thật sự biết được những chân tướng sự thật này rồi, ta trong đời này giàu có, hy vọng đời đời đều giàu có, thì anh cứ bố thí tài đi. Tài bố thí thì được tài phú, tài bố thí là tu nhân, được tài phú là quả báo. Ngày nay trong nhóm đồng tu chúng ta cũng có nhiều người rất giàu có, tôi đều nói với họ: anh cứ tưởng rằng anh có tài cán, anh kiếm được tiền, sai rồi. Những người tài cán hơn anh khá nhiều, những người có cơ hội tốt hơn anh cũng khá nhiều, tại sao những người đó chẳng phát tài mà chỉ mình anh phát tài? Là nhờ anh đời trước tu đó, anh đời trước tu bố thí tài, anh đời này được số tài phú này là có nhất định. Anh trước kia tu được nhiều thì đời này có được nhiều, trước kia tu được ít thì đời này có được ít. Trước kia khi bố thí hoan hoan hỷ hỷ, khoái khoái lạc lạc, thì đời này anh kiếm được tiền cũng kiếm được một cách hoan hỷ khoái lạc, một tí cũng chẳng nhọc tâm. Quá khứ bố thí rất khó khăn, như cắt thịt mình vậy. Ôi chào, đời này anh buôn bán để kiếm tiền, kiếm được tiền đó rất cực khổ. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai, tức là sự việc như thế đó mà thôi. Điều này phải biết, pháp bố thí là nhân, thông minh trí tuệ là quả. Chúng ta muốn có được thông minh trí tuệ, phải tu pháp bố thí. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo, phải tu vô ý bố thí. Chưa bị biết được, trì giới tức là vô ý bố thí. Tỷ như nói, anh giữ cái giới không sát sanh, những loại động vật nhìn thấy anh không sợ hãi. Vì sao thế? Vì anh sẽ chẳng làm hại chúng, chúng nó không sợ, chúng nó không khủng bố, không sợ hãi. Anh giữ cái giới không trộm cắp, thì tiền bạc của họ để sờ sờ trước mắt. Người này giữ giới không trộm cắp chẳng sao cả, họ sẽ chẳng trộm của tôi, họ chẳng có cái tâm sợ hãi, lìa xa khủng bố. Cho nên vô ý bố thí được khỏe mạnh sống lâu, quả báo thế nào thì nó có cái nhân thế đó. Cho nên khang lặng là xả chẳng được để giúp đỡ kẻ khác, chẳng chịu bố thí ban cho, đây là quả báo của sự bần cùng ở đời sau. Ái bảo, tham trọng, tâm lao, thân khổ. Chữ ái này là tham ái, tham ái vàng bạc của cải của thế gian, tâm tham rất nặng, họ đều muốn có thể bảo trì giữ lấy. Kỳ thật cái chi cũng chẳng được cả, đều là ngu si, đều là ở đó nổi dậy vọng tưởng. Người thế gian thường nói sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, họ vẫn chưa chết cho nên họ vẫn muốn bảo trì. Kỳ thật mỗi người chúng ta mỗi đêm đều phải chết một lần. Lúc anh ngủ, thật tình mà nói, thân thể của anh bị người ta khiêng đi, anh đều chẳng hay biết, huống chi là vàng bạc của cải ư? Anh thử nghĩ xem, khi anh ngủ đang nằm mơ, cái nào là của anh? Chẳng có một thứ nào là của anh cả. Phải giác ngộ, phải thật sự biết tu thiền tích đức. Vật của thế gian này chẳng có một thứ nào có thể được cả, gồm cả cái thân thể của chính anh đều chẳng thể được cả. Thân thể nếu như có thể được, vì anh có muốn già không, anh có muốn bệnh không? Người người đều muốn 5 năm đều là 18 cả. Tuổi thanh xuân giữ không nổi, tức là thân thể chẳng thể có được. Chẳng có một thứ nào có thể có được, thân thể đều chẳng thể có được, huống chi là vật ngoại thân ư? Cho nên nhất định phải nhìn lạc quan, phải nhìn thấu. Thật sự có thể buông xuống rồi thì người này được đại tự tại, đó thật là hạnh phúc của khoái lạc đấy. Cho nên việc buông xuống là phải lên buông xuống. Vì sao? Là vì chẳng thể được thì tại sao chẳng buông xuống? Quả nhiên đã được rồi, nếu anh chẳng buông xuống thì Phật cũng gật đầu, Phật cũng tán thán. Chính vì bởi lẽ anh nghĩ thế mấy cũng đều là không, đều chẳng thể được, một trường trống không. Cho nên Phật dạy chúng ta buông xuống là tuyệt đối chính xác. Vì lý do gì bảo chúng ta buông xuống? Tức là bởi vì anh vốn chẳng thể có được. Cho nên kẻ ngu si, kẻ mê hoặc kia thật là đáng thương, tâm lao thân khổ. Họ ngu si chẳng được chi cả mà họ nằng nằng muốn được, thì đây là khổ, thân tâm đều khổ cả. Như thị chí cánh, vô nhất tùy giả. Đây là đến sau cùng, một hơi thở không hít vào nữa thì chẳng có một thứ nào mang theo được, tức là chết chẳng mang theo đấy. Thiện ác họa phước, truy mạng sở sanh, có một thứ có thể mang đi, đó tức là nghiệp lực thiện ác đi theo anh. Anh trong đời này hành thiện thì phước sẽ theo sau anh, anh có phước báo. Anh trong đời này làm ác thì tai họa theo anh, anh tránh chẳng khỏi phải thọ khổ thọ nạn. Thiện ác họa phước, truy mạng sở sanh, bất luận anh đến đạo nào nó sẽ đi theo anh, hoặc tại lạc xứ hoặc nhập khổ độc. Nếu như là thiện, là phước, đó là tốt, thì anh sẽ sanh nơi lạc xứ, anh hưởng phước. Nếu như anh là tạo tác ác nghiệp đa đoan, vậy tương lai anh nhất định vào tam ác đạo mà đi, thọ khổ. Hữu hoặc kiến thiện tăng bán, bất tư mộ cập thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi dụng tự cung cấp, tiêu tán phục thủ. Đến đoạn này, đây là đem đạo tâm, hành vi của đạo, tức là tâm và hành vi trộn đạo, hiển thị ra vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy kẻ khác thiện, kẻ khác có thiện hạnh, thiện sự, thiện phước, họ nhìn thấy khó chịu trong lòng, đố kỵ thành thù hận, muốn tìm cách phá hoại nó, muốn đem lợi ích của nó quy về làm của mình, chiếm làm của mình. Đây là đạo tâm. Thấy thiện ghét hận hủy báng, đây là tạo nghiệp rồi. Bất tư mộ cập, họ chẳng biết, chẳng hiểu được, gặp người thiện việc thiện phải nên hân hoan ngưỡng mộ, phải nên biết tùy hỷ thành nhân chi thiện. Thấy người ta thiện, thấy người ta có chỗ hay, chúng ta nhìn thấy thì lòng sanh hoan hỷ tâm. Đây tức là tu phước, đây tức là tích đức. Nếu như sau khi nhìn thấy sanh đố kỵ, có sân giận, còn muốn tìm cách đi phá hoại, thì tội nghiệp này tạo rất nặng. Họ chẳng biết mộ cập, chẳng biết tu tùy hỷ công đức, thường hoài đạo tâm. Trong mỗi niệm đều có ý niệm của trọn đạo, hy vọng tha lợi dũng tử cung cấp. Đây tức là muốn tìm phương cách đoạt lấy lợi ích của người khác có được. Họ chẳng có nghĩ đến quả báo theo sau thật quá đáng sợ. Thần minh khắc thức, chữ thức này là nghĩa ghi chép, tức là có trời đất quỷ thần. Anh đang tạo tội nghiệp thì trên sổ sanh tử của họ đều ghi vào cả, là ý nghĩa này. Chỗ gọi là bên cạnh vua Diêm Vương có vị phán quan tức là ghi chép sự thiện ác của một đời người. Thần minh, chỗ này tức là những vị phán quan, họ ghi chép tất cả, một việc cũng chẳng sót. Vì đây là từ trên sự mà nói. Nếu như từ trên lý mà nói thì sao? Trong lương tâm của anh chẳng có cách chi tiêu diệt cái tội nghiệp này. Đây là từ trên lý mà nói. Chung nhập ác đạo, kết quả của anh quyết định đọa tam ác đạo, tự hữu tam đồ, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Cứ xem tội nghiệp anh tạo đó là nhẹ hay là nặng, tương lai anh phải đến đạo nào để đi thọ tội, điều này chúng ta phải cảnh giác, phải thật sự bừng tỉnh. Tại thế gian này, cho dù chúng ta đương hưởng phước, hưởng được mấy ngày, của cải bất nghĩa không nên có được, mà chúng ta dùng thủ đoạn không chính đáng đi đoạt lấy, cho dù hưởng thụ được 100 năm đi, người sống đến 100 tuổi không nhiều, anh phải đọa lạc đến tam đồ. Quả báo đó thật là ngàn ngàn tuổi, vạn vạn tuổi đi nha. Thật tại không đáng như vậy. Tại sao chẳng chịu cắn chặt răng mình sống cho qua ngày tháng cực nhọc vài năm, tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được vô lượng thọ, khoái lạc không chi sánh bằng, hà tất phải tạo tội nghiệp này? Đây là Thế Tôn tại trong kinh này nhiều lần bảo chúng ta phải thâm tư, phải thục kế, phải suy nghĩ cho đàng hoàng, phải tính toán đàng hoàng kỹ lưỡng. Đây quả là được chẳng đủ, bù chỗ mất, quyết định không thể làm, lợi ích quá ít ỏi, nhưng hậu quả quá khổ, quá khổ. Đây là nói về cái ác của sự thâu đạo, nhưng quả báo ứng đều vì chúng ta nói ra hết.
Thân này sẽ ngủ vui dưới lòng ba thước đất, chỉ còn tâm cao thượng là chánh nghiệp theo ta. Muốn hàng phục ma quân, trí huệ vượt phong ba, điều phục tâm kiên cố ngay trong cõi ta bà. Cha mẹ sinh ta ra nhưng nguyện ý cao siêu, do tâm mình hướng về, do tâm mình vượt qua, dù kẻ thù